mục Dân số và gia đình. Mời quý vị và các bạn nghe chương mục Dân số và gia đình. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, độ tuổi từ 18 đến 24 được cho là tốt nhất để sinh sản. Các nang buồng trứng khỏe nhất của cơ thể phụ nữ là những nang trứng trưởng thành đầu tiên để rụng trứng. Vì vậy, những quả trứng sản xuất trong những năm còn trẻ thường có chất lượng cao hơn. Các con ở độ tuổi này cũng sẽ giúp giảm các nguy cơ như dị tật bẩm sinh, vấn đề nhiễm sắc thể và một số vấn đề sinh sản. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, tất cả các phụ nữ đều có một số lượng trứng nhất định trong cơ thể. Mỗi kỳ kinh nguyệt sẽ có một trứng rụng, nếu trứng này gặp được tinh trùng thì sẽ hình thành phôi thai. Còn nếu không, sẽ được đào thải ra bên ngoài, chính là hiện tượng kinh nguyệt hàng tháng. Tỷ lệ sinh có xu hướng với số lượng trứng trung bình mà một phụ nữ có ở bất kỳ độ tuổi nào. Phụ nữ bắt đầu dậy thì với từ 300.000 đến 500.000 trứng. Con số này giảm xuống khoảng 25.000 ở tuổi 37 và tiếp tục giảm xuống 1.000 hoặc ít hơn ở tuổi 51. Nhiều người cho rằng lý do phụ nữ không thể thụ thai chính là bởi số lượng của trứng, và điều này đồng nghĩa rằng phụ nữ nào có càng nhiều trứng thì khả năng mang thai càng cao. Tuy nhiên, đó là quan niệm không hoàn toàn đúng. Vì nếu phụ nữ có nhiều trứng nhưng chất lượng trứng không tốt thì khả năng thành công khi thụ thai cũng là rất thấp và thậm chí là thất bại. Do đó, khả năng thụ thai thành công hay không phụ thuộc vào cả số lượng cũng như chất lượng của trứng. Bên cạnh việc giảm số lượng theo độ tuổi, trứng cũng giảm chất lượng khi cơ thể già đi. Vài giờ trước khi rụng trứng, tế bào trứng phân chia tạo thành một quả trứng chứa 23 nhiễm sắc thể. Tuổi lớn hơn có liên quan nhiều đến những bất thường về tế bào. Những quả trứng này có nhiều khả năng chứa nhiễm sắc thể bất thường. Đây là lý do tại sao nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down và các bất thường khác cao hơn khi tuổi lớn. Bên cạnh đó, xu hướng thừa hoặc thiếu nhiễm sắc thể này cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sảy thai gia tăng và tỷ lệ sinh thấp ở phụ nữ lớn tuổi. Theo các nghiên cứu, độ tuổi từ 18 đến 24 là độ tuổi được cho là tốt nhất để sinh sản. Các nang buồng trứng khỏe nhất của cơ thể phụ nữ là những nang trứng trưởng thành đầu tiên để rụng trứng. Vì vậy, những quả trứng sản xuất trong những năm còn trẻ thường có chất lượng cao hơn. Có con ở độ tuổi này sẽ giảm các nguy cơ như dị tật bẩm sinh, vấn đề nhiễm sắc thể và một số vấn đề sinh sản. Cơ hội sinh sản này, còn được gọi là tỷ lệ sinh sản, sẽ tăng và giảm dần trong suốt cuộc đời của phụ nữ. Trong độ tuổi từ 20 đến 30, tỷ lệ sinh tự nhiên mỗi tháng là khoảng 25%. Con số này giảm xuống dưới 10% sau tuổi 35. Thực tế, tỷ lệ sinh đang giảm đối với phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi. Nhiều phụ nữ ngại lập gia đình sớm vì nhiều lý do như sự nghiệp, kinh tế, ngại sinh con. Mỗi năm trôi qua, cơ hội thụ thai tự nhiên của phụ nữ lại giảm đi. Nhưng ở độ tuổi cuối của những năm 20 tuổi, cơ hội mang thai mà không cần can thiệp của phụ nữ vẫn khá ổn định. Trên thực tế, các cặp vợ chồng dưới 30 tuổi khỏe mạnh có thể thụ thai trong 3 tháng đầu tiên với tỷ lệ cố gắng từ 40 đến 60%. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sau 30 tuổi, cơ hội mang thai bắt đầu giảm hàng năm. Tuy nhiên, cơ thể phụ nữ vẫn có một lượng lớn trứng để cung cấp khi đến thời điểm thích hợp. Hầu hết các cặp vợ chồng ở độ tuổi này có thể sinh con mà không cần can thiệp. Nhưng nếu phụ nữ đang cố gắng thụ thai và không thành công trong ít nhất 3 tháng, hãy đi khám ngay lập tức. Ở độ tuổi ngoài 30, khả năng phụ nữ có thể sinh con vẫn rất cao, vẫn còn rất nhiều trứng chất lượng cao. Nhưng tỷ lệ mang thai sẽ bắt đầu giảm dần ở độ tuổi này. Tỷ lệ sinh sản của phụ nữ giảm dần cho đến năm 32 tuổi. Ở tuổi 37, tỷ lệ này giảm đáng kể. Ở độ tuổi này, phụ nữ có khả năng sinh sản bằng một nửa so với những năm đầu của độ tuổi 20. Nhưng không có nghĩa là phụ nữ không thể có con nếu bạn ở độ tuổi từ 31 đến 35. Trên thực tế, cứ 5 phụ nữ thì có một người sinh con đầu lòng sau 35 tuổi. Tuy nhiên, cứ 3 cặp vợ chồng ở độ tuổi 30 thì sẽ có một cặp gặp phải một số vấn đề về vô sinh. Trong khi đó, mức giảm lớn nhất về khả năng sinh sản là vào cuối những năm 30 và đầu những năm 40. Khả năng phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 có thể thụ thai tự nhiên là khoảng một nửa so với phụ nữ ở độ tuổi 20. 60% các cặp vợ chồng trong độ tuổi này có thể thụ thai tự nhiên trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu thử, trong khi 85% sẽ có thể thụ thai trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, nguy cơ mắc các vấn đề về nhiễm sắc thể với trứng cao hơn. Rủi ro gia tăng qua mỗi năm, mang thai sau 35 tuổi còn có thể làm tăng nguy cơ sinh mổ đái tháo đường thai kỳ, cao huyết áp, tiền sản giật, chuyển dạ sớm và sinh non. Tỷ lệ sảy thai và tỷ lệ dị tật bẩm sinh cũng tăng theo độ tuổi đối với cả nam và nữ giới. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2019 cho thấy tỷ lệ sảy thai tăng cao đối với phụ nữ sau 30 tuổi, lên tới hơn 50% đối với phụ nữ trên 45 tuổi. Với độ tuổi từ 41 đến 45 trở đi, ngày càng có nhiều người sinh con ở những độ tuổi này, nhưng tỷ lệ phần trăm tổng số ca sinh của cha mẹ lớn tuổi vẫn thấp hơn nhiều so với cha mẹ trẻ hơn. Điều đó một phần là do khó mang thai hơn ở độ tuổi trên 40. Ở độ tuổi này, cơ thể phụ nữ đang chuẩn bị cho thời kỳ mãn kinh. Buồng trứng của cơ thể đã cạn kiệt nang trứng hoặc sắp hết nguồn cung cấp. Với mỗi chu kỳ trôi qua, nhiều thứ sẽ mất đi. Khi bước sang tuổi 50, sẽ hầu như không còn nang trứng nào. Em bé được sinh ra từ những người trong độ tuổi này cũng có nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh và biến chứng khi mang thai cao hơn. Sảy thai và bất thường nhiễm sắc thể tăng đáng kể trong giai đoạn này. Tuổi lớn hơn cũng làm tăng nguy cơ biến chứng cho mẹ, bao gồm bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sản giật. Do đó, việc mang thai ở tuổi 35 trở đi, phụ nữ nên tiến hành sàng lọc trước sinh như xét nghiệm DNA vô bào, chọc dịch ối, sinh thiết gai nhau và các sàng lọc khác. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều chị em, kỳ kinh nguyệt trở thành ác mộng bởi những cơn đau bụng dữ dội. Nhiều người lựa chọn sử dụng thuốc giảm đau như một giải pháp hữu hiệu chấm dứt cơn đau. Thế nhưng chuyên gia khuyến cáo nếu lạm dụng có thể dẫn tới vô sinh. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, Giám đốc Trung tâm Khám điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kinh nguyệt là hiện tượng tự nhiên mà nữ giới nào cũng có, kể từ khi bước vào tuổi dậy thì cho tới khi mãn kinh. Theo đó, đau bụng kinh là chứng đau trong kỳ kinh nguyệt. Đau bụng kinh thường bắt đầu khoảng thời gian trước trong sau kỳ kinh nguyệt. Các triệu chứng thường kéo dài ít nhất là 3 ngày, cơn đau thường ở khung chậu hoặc bụng dưới. Các triệu chứng đau bụng kinh ở mỗi người có sự khác nhau. Có người bị đau âm ỉ, có người lại đau dữ dội làm cho sắc mặt tái đi, chân tay lạnh, thậm chí có trường hợp đau quằn quại dẫn đến hôn mê. Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, đau bụng kinh bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân như do chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý trong kỳ kinh nguyệt, uống nước ít, ăn nhiều đồ lạnh, đồ có tính hàn không giữ ấm bụng. Do vận động mạnh, trong kỳ kinh nguyệt phụ nữ vận động mạnh, chạy nhảy hoặc làm việc nặng cũng gây đau bụng kinh. Bên cạnh đó, ít vận động, ngồi một chỗ quá nhiều cũng gây đau bụng kinh. Do cổ tử cung quá hẹp khiến kinh nguyệt khó lưu thông ra ngoài, thường gây đau bụng kinh, hoặc do đặt vòng tránh thai, do gen di truyền. Do yếu tố nội tiết, sự gia tăng bất thường progesterone và gia tăng prostaglandin trong máu tác động đến cơ tử cung nên thường gây đau bụng kinh. Tử cung co thắt không bình thường hoặc quá co thắt làm cho tử cung không dễ dàng thả lỏng bình thường cũng sẽ gây ra hiện tượng đau bụng kinh. Bên cạnh đó, nguyên nhân có thể do những bất thường ở tử cung như tử cung phát triển không tốt, vị trí của tử cung không bình thường, tử cung lùi về phía sau hoặc quá ngã về phía trước cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu kinh và gây đau bụng khi hành kinh. Đặc biệt, đau bụng kinh còn có thể bắt nguồn từ một số bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, vị trí nội mạc tử cung không bình thường, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang cơ tử cung. Bác sĩ Nguyễn Công Định khuyến cáo một số cách giảm đau tự nhiên như giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là vùng bụng, có thể dùng nước ấm để chườm bụng dưới cho bớt đau. Trong những ngày này, chị em nên tránh vận động mạnh và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước lọc, hạn chế đồ uống có cồn hoặc chất kích thích, kiêng đồ ăn lạnh cay. Đối với việc dùng thuốc, chị em có thể sử dụng những loại thuốc chống viêm không có steroid, thuốc giảm đau hay thuốc tránh thai để hạn chế tình trạng mất máu và những cơn đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Thuốc giảm đau có ưu điểm là các cơn đau nhanh, Tuy nhiên, dùng lâu dài có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, biến chứng thủng dạ dày ở người bị viêm loét dạ dày, viêm gan, viêm thận kẽ, hoại tử thận, cơn hen giả, kéo dài thời gian chảy máu, thậm chí là nhồi máu cơ tim. Hơn nữa, khi dùng thuốc giảm đau thường xuyên có thể gây hội chứng không rụng trứng, mặc dù vẫn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Bên cạnh đó, thuốc tránh thai mặc dù cho hiệu quả rõ rệt, đồng thời có tác dụng tránh thai và điều hòa kinh nguyệt, nhưng nếu kéo dài liên tục cũng sẽ không có lợi. Thậm chí có thể dẫn đến hàng loạt bệnh phụ khoa như rối loạn nội tiết và nghiêm trọng hơn cả là tình trạng buồng trứng bị teo dần, dễ dẫn đến vô sinh. Vì vậy, sử dụng thuốc để giảm đau bụng kinh cần được sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Chị em không nên tự mua thuốc về uống để tránh những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.